This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàn Tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Hoàn Tính xin được chào Tiến Dũng trong buổi sáng thứ tư này. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, chỉ có lạnh thôi mới hít lên chưa.
Cứ nóng nóng, rồi ấm ấm, lạnh lạnh. Thưa quý vị, cứ như vậy trong suốt những cái ngày này nhé. Thưa quý vị, mình đừng có nghĩ nó nóng quá mở máy lạnh, hoặc là lạnh quá mình mở máy hít. Thì cứ ráng chịu đựng thì thưa quý vị nha ha. Nếu nóng nóng quá mở cửa sổ chút xíu hoặc là như thế nào đó thì cách, chứ mình thay đổi liên tục thì nó cũng ảnh hưởng không có tốt lắm đến cái thời tiết chung quanh của chúng ta. Cái cơ thể nó accept cũng hơi bị mệt thưa quý vị. Chắc chắn là quý vị bà con đồng hương của chúng ta cũng cảm thấy cái lạnh trong cái sáng ngày hôm nay ha, phải không Tí Dũng?
Dạ, xe lạnh thì như những ngày nóng này lạnh, tôi thấy cũng có thấy gọi là thú vị đó, vì cũng có lý ha. Nhưng mà có thể dễ bệnh lắm, thì cơ thể mình nó thay đổi lại, nó cũng dễ bị bệnh ha. Nhưng mà ở dưới đó có mưa không anh? Này gió
không,
có chừng ha?
Không, gió phải gọi là gió nó tứ tung hết trơn, gió không biết là mình có thể mình nói là nó thổi từ cái hướng nào. Thưa quý vị, hướng nam cũng có, hướng bắc cũng có, hướng đông cũng có, hướng tây cũng có, nó loãng cào cào lên thưa quý vị, cho nên mình cũng khó đoán được là ngày hôm nay gió thổi theo hướng nào nữa. Phải gọi là rất là mệt khi mà mình đoán trong cái bản tin thời tiết mà mình nói về cái hướng nào rất là khó trong những ngày này đó thưa quý vị cũng như Tiến Dũng.
Dạ vâng. Gió như vậy thì pollen của cái bông hoa, nó cái bông phấn hoa nó rớt xuống, mà được thêm một cơn mưa nữa thì nó đỡ bị allergy lắm cái tôi vị. Dũng nghĩ là như vậy, bởi vì allergy mà mùa này thì cũng mọi người cũng rất là mệt mỏi ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì đồ chứng khoán đỏ rực vì thấy rằng cái công ty cũng bị thua kiệt rồi, ngay cả cái người ta bán cổ phiếu đi cũng nhiều. Nhiều cái xảy ra thì làm cho cái thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay thì nó cũng không có tốt lắm kính thưa quý vị. Riêng về Dow Jones thì sáng hôm nay giảm 91 điểm, 38.880 điểm. Nasdaq thì giảm 75 điểm, 15.959 điểm. S&P 500 giảm 8 điểm, 5.069 điểm. Dầu thô thì lên 29 xu, 79 đồng 16 xu cho một thùng dầu thô. Chút xíu này thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề dầu thô sẽ lên nữa. Vàng thì giảm 2 đồng 20 xu, 2.041 đồng 90 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.59, 30 năm là 7.25. Vàng ở Việt Nam mua vào là 77.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 79.320.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Dũng sẽ gửi vị thị trường chứng khoán buổi sáng này cũng check được chút xíu. Hôm nay thì nhiều cái cơ quan truyền thông họ cũng để lên những cái câu hỏi, hay là họ cũng cho chúng ta thấy được rằng những người chủ của các công ty lớn bắt đầu bán cổ phiếu của mình, tức là holding cash, holding họ giữ lại stock cash. Họ cũng dùng cái tựa đề đó là calm before the storm, tức là sự yên lặng trước khi những dòng tố xảy ra. Quý vị có thể đi biết là những cái cơn sóng thần trước khi xảy ra đó, là dù biển một ngày nào ra biển cái sóng đánh bình thường, sóng dập dào, bữa đứa cái sóng nó êm hết, nó im lặng, và nó là chuẩn bị cho một cơn sóng thần. Thì cái tựa đề của các bài báo ngày hôm nay là như vậy, và họ cho rằng là đây là the great cash out. Rồi những người mà chủ họ đã lấy tiền trong cái tháng này đó, là ngày nữa là tháng 3 rồi, nhưng mà tháng 2 này đó là trên 11 tỷ. Chẳng hạn như anh chàng Jeff Bezos, anh này rút ra là 8 tỷ rưỡi, ông Mark Zuckerberg rút ra khoảng 1 tỷ 2, gia đình của Walmart rút ra 1.5 tỷ, rồi vân 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 vân, ngay cả những người cá nhân CEO như là ông Jamie Dimon, ông bán đi cổ phiếu của ông khoảng 150 triệu, vân vân và vân vân. Thì những điều này làm cho nhiều người đặt câu hỏi rằng what happened, what is going on, tại vì trong ngày sắp tới thì như thế nào mình không biết. Thì tí dụng cũng tự thầm nghĩ, mình cũng thấy nhìn rõ mà cổ phiếu bây giờ nó overvalue rồi, không biết nó rớt lúc nào, cho nên bị hỏng chân, nó bị hỏng chân. Quý vị có bao giờ thấy một cái bong bóng nó bay lên, chúng ta cắt dây nó bay lên, nó sẽ bay lên một lúc nào đó nó bị cái pressure, nó sẽ bị bể, bùm, thì ta thường gọi là bubble đi ông nó thì cao đi, lúc nào nó sẽ bể. Thị trường chứng khoán hay là cổ phiếu hay là stock whatever, cái market vẫn cái nào cũng được, thể gọi cũng giống đúng nhau hết, thì nó sẽ bị nổ bất cứ lúc nào mình không biết. Thì những người này họ thấy trước thì họ giữ tiền ra cho họ để chuẩn bị, ok, họ chuẩn bị thì mình không biết. Đây là mình thấy rõ là như vậy, nên quý vị cũng quý vị nào à, cái vấn đề với cái 401k cái này cũng quan trọng lắm kính thưa quý vị. Khi mà cái market nó crash như vậy rồi thì cũng thê thảm lắm nha, Dũng thấy rất là thê thảm. Trong khi đó thì hãng Toyota lại tiếp tục thu hồi xe của mình nữa. Phải nói rằng dạo gần đây Toyota bị sao quả tạ hả? Cách đây khoảng vài ngày trước họ cũng đã thu hồi mấy trăm ngàn chiếc xe Toyota, tại vì park life nó vẫn roll, nó vẫn chạy, tức là trong cái Lexus, chiếc Lexus đời mới là LGX hay LX gì 600 đó, chiếc đó cũng cả 150 ngàn cũng bị luôn. Thì bây giờ họ phải sửa cái software, họ update software lại. Thì sáng hôm nay khoảng 381 ngàn chiếc Tacoma, cái xe này dạng pickup truck, mà chiếc xe này là một trong những chiếc xe cho rằng bền nhất trong nhiều thập niên qua, cái thưa quý vị, chiếc xe Toyota Tacoma mà nhiều người mua mà xài cái xe này 300 ngàn mai, 400 ngàn mai, nó vẫn chạy, nhớt xì chạy đâu người biết, nó vẫn chạy, nó bền lắm. Mà sau này nhiều người Mỹ Tây cơ họ cũng rất thích chiếc xe này, nhưng mà sáng hôm nay thì nó lại bị recall. Cái recall của nó đơn giản như thế này, ví dụ mình khi mà đọc cái tin này Dũng nghĩ cái hơi khôi hài, đó là có thể nào nó bền quá nên hãng Toyota làm ẩu một chút để cho nó hư để sửa, chứ nó bền quá thì khi bị bankruptcy thì sao. Tôi biết là người đất nước Mỹ, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất đồ bền nhất thế giới. Tí Dũng nói rằng bền nhất thế giới, vì có bao giờ thấy cái xe nào trên thế giới chạy hay là một cái gì đó sản phẩm của Mỹ mà hồi xưa đó đến bây giờ vẫn còn. Nhưng mà bởi vì lý do đó nhiều hãng của Mỹ bị bankruptcy lắm chứ, tụi bị bankruptcy bởi vì làm bền quá, sau này họ kinh nghiệm ngon bổ khỏe rẻ đẹp không có bền. Cái tiêu chí của họ là ngon bổ khỏe rẻ bền đẹp, nhưng mà ngon bổ khỏe rẻ đẹp kiểu bền họ lấy ra luôn. Thì cái xe này nó bị đơn giản là cái axle phía sau á chạy một thời gian cái miếng sắt nó cover, cái con ốc nó rung ra, nó rớt ra và làm cho cái axle phía sau của chiếc xe pickup truck này bị rớt ra. Và mặc dù hãng Toyota không có cho biết rằng bao nhiêu cái tai nạn xảy ra, họ không có nói, nhưng mà đó là họ sẽ đem lại để họ sửa, họ sẽ gửi thơ. Và chiếc xe này xe mới nha, 2022 và 2023, chiếc xe đời mới đó. Nên quý vị nào có xe Toyota, chiếc Toyota pickup truck mà sàn dạng Tacoma đó, thì mà chạy thấy cái phía sau nó chạy nó cà lắc là biết là xe có bị problem đó, nên quý vị cũng cẩn thận nha. Trong khi đó thì insurance, các hãng insurance rồi những cái công ty lớn bắt đầu đưa ra những cái test, và họ đưa cái kết luận của cái những cái xe mà họ test, thì họ cho biết rằng cái xe nào hiện tại bây giờ là bền nhất, cho là reliable, chạy không hư sản. Rồi họ test cái safety, độ an toàn. Thì ví dụ xin gửi về những cái xe này, trước đó là mình nhớ chiếc Lexus đứng đầu bảng, quý vị, nói về reliable là không ai qua Lexus thật, không ai qua được. Nhưng mà độ bền thì sao? Có thể Lexus đã bị rớt cái điểm về độ bền. Đấy, xin lỗi, độ an toàn. Rồi xin lỗi, độ an toàn. Reliable là bền hoặc là đáng tin cậy, nhưng mà cái an toàn là cái safety, có thể hãng Lexus đã bị rớt về cái điểm safety. Và họ đưa ra top trong 5 chiếc xe đầu tiên là cái xe BMW, độ an toàn cao và reliable, tức là đáng tin tưởng cao. Đứng thứ nhì là chiếc xe Subaru, 80 điểm, và chiếc Porsche của Đức đứng đồng hàng với lại chiếc xe Subaru. Honda và Lexus là 78 điểm, hai chiếc này đồng hạng là top of the line hiện tại, giờ top 5 chiếc xe đó. Nhưng nhắc lại nha, BMW, Subaru, Porsche, Honda và Lexus. Trong khi đó thì cái xe tệ nhất là xe Jeep 46 điểm, Land Rover 50 điểm, Tesla 62 điểm thôi, Cadillac 68 điểm, xe Ford là 65 điểm. Đó là những cái điểm mà quý vị nào mà sắp sửa đi mua xe đó, thì đây là những cái basic mà chúng ta biết rằng nên chọn cái xe nào vừa bền và vừa an toàn là những chiếc xe chúng mới đưa ra. Trong khi đó thì Apple ngày hôm qua họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ không có sản xuất xe điện nữa. Mặc dù trong một cái tham vọng để cạnh tranh lại chiếc xe Tesla thì Apple đã tuyên bố chúng tôi sẽ là một cái đối thủ rival to Tesla. Và họ sẽ ước nguyện là làm những cái xe mà vừa thông minh luôn, chạy không cần người lái luôn, điều khiển bằng điện thoại luôn, everything. Và họ đã mướn khoảng 2.000 kỹ sư và những nhân viên để sản xuất cái xe Apple Car. Và nhiều người rất là trông đợi, khoảng 5 năm qua rồi quý vị. Và ngày hôm qua họ turn down luôn. Nhiều tỷ Mỹ Kim đã được bỏ ra để đeo đuổi chiếc xe Apple Car, nhưng mà không thành. Và Apple ngày hôm qua tuyên bố rằng họ sẽ tập trung tất cả những tiền bạc và nỗ lực vào AI, công nghệ về trí thông minh nhân tạo. Và họ cũng nói rằng trên 2.000 nhân viên mà đang làm về chiếc xe Apple Car đó, thôi đi kiếm việc làm nào mà cái department nào mà ok thì nhảy vô làm đi. Tức là họ sẽ chia đều ra, còn người nào mà cảm thấy không có khả năng mà làm hoặc vật quan này không mướn thì bị lay off. Họ chưa nói là bao nhiêu người bị lay off, thưa vị, hiện tại bây giờ. Và cái xe đó thì chúng ta coi như là xong ha, mơ mộng hảo huyền cũng xong luôn. Nhưng mà thấp, Apple sẽ tập trung vào rất nhiều vào như là health technology, đặc biệt về cái Apple Watch. Rồi cái Vision Pro trước đây họ cũng có, rồi cái reality, cái headset đó. Rồi ngay cả nhiều cái khác nhau. Và trong năm 2023 đó, Apple đã bỏ ra trên 30 tỷ để làm research vào nhiều cái sản phẩm khác nhau. Trong đó xe là một trong những cái nuốt tiền nhiều nhất. Hiện tại giờ turn down. Thời hôm qua khi mà biết cái Apple Car turn down thì Apple cổ phiếu họ cũng không lên bao nhiêu, không lên bao nhiêu quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc tàu của Anh. Chiếc tàu này đã bị phiến quân Houthi pháo kích một cái quả rocket boom vào ngày 18 tháng 2 vừa rồi. Dù nhiều truyền thông không đưa ra cái thông tin này bởi vì nó không có chìm, nó chưa có chìm. Chiếc tàu của Anh này đã chở những cái đến 22.000 tấn phân bón lần. Chiếc tàu này tàu rất là lớn cái thưa vị, mà trên cái đường vận chuyển thì bị pháo kích, nhưng mà ngày hôm qua thật sự nó đã chìm. Ngày hôm qua thật sự đã chìm bởi cơ quan truyền thông đã đưa ra thông tin rất là nhiều. Cái vấn đề ở đây thì họ nói rằng tại sao phiến quân Houthi này và Iran backup họ, rồi Yemen, rồi cướp biển, nó lại lộng hành trong cái thời điểm này, nó lộng hành như vậy mà cả thế giới quốc tế không có một cái sự can thiệp nào, họ lấy làm lạ cái việc. Và sau khi được phỏng vấn thì cái phía quân Houthi này nói rằng họ cái chuyện mà tấn công những cái tàu hàng này sẽ chấm dứt ngay tức khắc, ngay cái thời điểm Israel chấm dứt cái cuộc tấn công vào cái dãy Gaza, tức là về Hamas, chấm dứt ngay thì cái cuộc tấn công chúng tôi sẽ hoàn toàn cắt luôn. Cái thật sự là cái này thì chúng thấy là chiến tranh nó rất là dirty quý vị. Nếu vị nào mà nhớ lại thời kỳ của September 11, tức là ngày 11 tháng 9 đó, chúng ta đồng một cái quan điểm rằng lên án những kẻ khủng bố, đúng không? Tại vì chiến tranh là quốc gia này quốc gia kia thì người dân thật sự nó vô tội, đâu có gì đâu mà chúng ta phải lợi dụng những cái phương tiện của người dân, everything, tính mạng của người dân để làm cái đòn bẩy mà gọi là về sức ép để chính phủ thay đổi ý định của họ. Thì cái này nó giống y chang như vậy đó các quý vị. Tức là họ lấy tính mạng của người dân ra luôn, họ lấy luôn cả tức cái quyền lợi của người dân để họ làm áp lực, gây áp lực cho chính phủ của chính phủ này, của sự kỳ đặc biệt là Hoa Kỳ. Và điều nghĩ rằng điều này cả thế giới nên có một hành động nào để mà chấm dứt ngay cái tình trạng này. Thì xăng hôm nay lên thì rõ ràng rồi, vì không có ngạc nhiên gì, bởi vì ngay cả chiến tàu mà chở dầu cũng phải bị tấn công nữa, rất là thê thảm quý vị. Vâng, và đây là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại Hoàng Tính.
Vậy là chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì chúng ta cũng sẽ thấy cái xăng là cứ lên xuống chứ nó không phải là lên hẳn, mà nó cũng không phải là nó xuống hẳn, phải không bạn Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy, tại vì cái xăng dầu thì cái những cái bản tin mà về xăng dầu thì nó lúc nào cũng lên chứ quý vị, nó không có lúc nào xuống hết, nó lên. Nếu mà nhìn người bản tin thì nó lên, nhưng mà bởi vì cái demand, tức là cái lượng nhu cầu của người dân nó không còn nhiều nữa, nên cái lượng dầu họ để ra cỡ nào nó cũng dư hết. Họ để trước đây dường như là 10 triệu thùng, nó dư quá chừng họ xuống 9 triệu thùng cũng dư. Họ xuống đến nào càng xuống nó càng dư, tức là surplus á, thì người dân, tức là demand and supply, hàng hóa tồn động nhiều, người ta không xài tự động nó xuống giá thôi. Chứ không phải là nếu một ngày nào đó Trung Quốc mà phục hồi lại đó, mà người dân xài dầu nhiều đó, lúc đó dầu thô nó lên chúng ta đỡ không kịp.
Bởi vậy quý vị cũng đừng có lo lắng lắm nha thưa quý vị, nhưng mà chắc chắn là cũng không đến mức độ nào đâu trong cái năm nay về cái vấn đề xăng dầu, khi mà trên thế giới cũng như là cái khối OPEC đang cố gắng để mà quân bình lại để cho có được một mức giá thiệt là thỏa đáng lắm. Chứ mà tính thấy là trong cái năm này, nhất là cái năm bầu cử nữa, thì cái lượng xăng thì nó cũng có, và nó cũng sẽ ráng cố gắng mà quân bình để mà làm cho những cái gọi là cái thế lực chính trị sẽ không có khuynh đảo trên cái mặt chính trị của cái vấn đề xăng dầu ha bạn ha. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Theo như tính nghĩ của bạn như vậy. Mời bạn.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mà chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, chúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.